Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý thính giả, hôm nay là kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam, người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Thái Nguyên vinh dự được Trung ương Đảng, Bác Hồ và Chính phủ chọn làm an toàn khu tuyệt mật, là vùng lõi của chiến khu Việt Bắc. Đã 76 năm trôi qua, nhưng dấu ấn lịch sử trong những năm tháng kháng chiến gian khổ cùng ăn cùng ở với đồng bào của Bác Hồ vẫn đọng mãi trong tâm trí mỗi người dân Thái Nguyên.
Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để bày tỏ tri ân và tình cảm đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Tối 18 tháng 5, tại Đại học Thái Nguyên, tỉnh đoàn Thái Nguyên long trọng tổ chức tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và phát biểu tại chương trình. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Trung ương Đoàn, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Xuân Hùng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Vũ Duy Hoàng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Dương Văn Tiến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác và 1.000 đoàn viên thanh niên thuộc các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện chỉ thị số 05 luôn được tuổi trẻ toàn tỉnh và các cơ sở đoàn nghiêm túc triển khai, cụ thể hóa bằng các giải pháp phù hợp với từng khối đối tượng thanh thiếu nhi, gắn với sinh hoạt học tập, lao động hàng ngày của tuổi trẻ. Từ các phong trào cách mạng của thanh niên tỉnh nhà đã xuất hiện nhiều gương là đoàn viên thanh thiếu niên ưu tú, tiêu biểu, có lối sống đẹp, khát vọng, cống hiến và sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội, trở thành những tấm gương sáng ngời của tuổi trẻ toàn tỉnh. 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 là những tấm gương tiêu biểu cho nỗ lực phấn đấu bền bỉ, quyết tâm chinh phục khó khăn trên mọi lĩnh vực, từ học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo, lao động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, đến quốc phòng an ninh, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, các hoạt động xã hội thể hiện nghị lực, bản lĩnh, tài năng và nhân cách xứng đáng với sự kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu. Anh Trần Quang Quý, giảng viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên bày tỏ.
Tôi rất là tự hào và có nhiều cảm xúc. Và đối với tôi thì học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh là một điều rất là thiêng liêng và đáng quý. Với vai trò là một giảng viên, tôi luôn hướng dẫn sinh viên thực hành, sáng tạo ra các bài giảng số và hướng cho các em tiếp cận với môi trường số sao cho các em có thể nắm bắt được, trở thành những công dân số, những con người văn minh số trong thời đại 4.0.
Chị Lê Thị Khánh Hân, tổng phụ trách đội trường Trung học cơ sở Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cũng chia sẻ cảm xúc.
Bản thân tôi cảm thấy rất là vui, tự hào và tôi cảm thấy rằng mình cần phải cố gắng hơn nữa, nỗ lực hơn nữa trong công tác, trong chuyên môn cũng như là đưa công tác đội của nhà trường ngày một phát triển.
Những câu chuyện giản dị trong học tập và làm theo lời Bác từ những thanh niên tiên tiến là minh chứng thuyết phục cho thế hệ trẻ Thái Nguyên năng động, sáng tạo, nhiệt huyết, có hoài bão lớn. Mỗi thanh niên đại diện cho phẩm chất đạo đức trong sáng, ý chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và chúc mừng 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đồng thời đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Với vai trò là chủ nhân tương lai của đất nước, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng chí đề nghị.
Tôi cũng rất mong muốn rằng các bạn trẻ hãy trân trọng, hãy tự hào và ý thức được trách nhiệm cũng như sứ mệnh mệnh của mình để tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tác phong và sống và làm việc theo gương của Bác Hồ vĩ đại. Sống trách nhiệm với bản thân và gia đình xã hội, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên và đặc biệt là đoàn kết nhất trí, không tự mãn, không hài lòng với những gì đã đạt được và phấn đấu hết mình vì sự phồn vinh của đất nước nói chung và sự giàu có, phồn thịnh của tỉnh Thái Nguyên như mong muốn của Bác Hồ khi người đã về thăm tỉnh Thái Nguyên.
Cũng trong chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức tọa đàm giao lưu với các gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, đồng thời tổ chức trao giải cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc thi trực tuyến tìm hiểu nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027. Trước đó, đoàn đại biểu của tỉnh đoàn đã đến dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống tỉnh ủy nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Bác.
Thưa quý khán giả, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK định hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 75 năm lực lượng Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Công an nhân dân chào mừng 5 năm ngày thành lập Cục Truyền thông Công an nhân dân. Trong tối 18 và ngày 19 tháng 5 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động quan trọng, ý nghĩa. Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm người ở Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.
Trong không khí trang nghiêm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng lễ, thắp nén tâm nhang, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Trước anh linh của người, đoàn đại biểu nguyện cùng chung sức đồng lòng thực hiện di chúc của người, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp với các sở ban ngành và huyện Định Hóa nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo sửa chữa nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự án được triển khai từ tháng 5 năm 2022 do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư. Các hạng mục cải tạo sửa chữa gồm sân vườn và các hạng mục phụ trợ, nhà đón tiếp, cổng tứ trụ, nhà dừng chân, nhà tưởng niệm. Với tổng kinh phí đầu tư cải tạo là 40 tỷ đồng. Trong đó ngân sách nhà nước là 20 tỷ đồng và nguồn huy động hợp pháp khác là 20 tỷ đồng. Theo kế hoạch, các hạng mục của dự án sẽ bắt đầu được khởi công trong tháng 6 năm 2023 và phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2024. Nhấn mạnh ý nghĩa giá trị lịch sử của công trình nhà tưởng niệm Bác Hồ và trách nhiệm của địa phương đối với việc bảo tồn, tôn tạo, xứng tầm di tích quốc gia đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đẩy nhanh việc triển khai đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, lập phương án thi công chi tiết các hạng mục, đồng thời phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch vận động hỗ trợ kinh phí, xây dựng dự án báo cáo đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh để dự án hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng nhu cầu tham quan và giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng với du khách trong và ngoài nước.
Tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa đã diễn ra chương trình nghệ thuật Nhớ mãi ơn người Hồ Chí Minh do Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Nhà hát Tuổi Trẻ và một số đơn vị liên quan tổ chức. Chương trình được xây dựng theo phong cách hợp xướng, ca, múa, nhạc, kịch, thơ trên nền nhạc sân khấu liền mạch, sử dụng lời bình bằng lời thoại của nhân vật, âm nhạc, thơ. Sân khấu mô phỏng thực cảnh sử dụng Visualet, xen giữa các phần thiết kế thực cảnh tạo hiệu ứng sáng tạo, cảm xúc trực quan sinh động cho cảnh. Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là tổ khúc kịch, thơ, hát, múa từ ATK đến Điện Biên, khắc họa hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi người về ATK Định Hóa, Thái Nguyên cho đến năm 1954. Chương trình có sự tham gia của trên 200 nghệ sĩ diễn viên của Nhà hát Tuổi Trẻ, Nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Thái Nguyên. Tại chương trình, các đơn vị tổ chức cũng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em dân tộc có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn huyện Định Hóa.
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên tổ chức lễ tuyên dương tập thể và cá nhân là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên liên tục là trách nhiệm của mỗi đoàn viên sinh viên trong toàn đại học. Qua đó giúp đoàn viên thanh niên đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng lối sống văn hóa, hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới, nỗ lực rèn luyện, phấn đấu xung kích tiên phong, ngày một tiến lên trên mọi lĩnh vực. Tại chương trình đã diễn ra cuộc thi tìm hiểu các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn. Đoàn Thanh niên Đại học cũng đã tuyên dương 25 tập thể và 90 cá nhân là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, 8 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác đoàn và phong trào thanh niên Đại học Thái Nguyên năm 2023 cũng được khen thưởng. Thưa quý thính giả, trong những ngày tháng năm lịch sử, người dân Việt Nam lại cùng nhau nhớ về một ngày lễ đặc biệt, ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dù Bác đã đi xa, nhưng những câu chuyện hình ảnh của Bác vẫn nguyên vẹn trong trái tim của mỗi người con Việt Nam, đặc biệt với đồng bào ATK Định Hóa, nơi Bác sống và làm việc trong suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp.
Hơn 75 năm trôi qua kể từ ngày Bác Hồ cùng Trung ương Đảng, Chính phủ về ATK Định Hóa lãnh đạo kháng chiến, với đồng bào xóm Nà Cha, xã Điểm Mặc, những hình ảnh, câu chuyện về Bác không bao giờ phai. Người già vẫn thường kể cho con cháu nghe, với niềm tự hào khi đây là vùng đất được vị lãnh tụ vĩ đại chọn làm nơi đặt căn cứ địa kháng chiến. Ông Ma Đình Bài, xóm Nà Cha, xã Điểm Mặc, huyện Định Hóa nhớ lại.
Đầu tiên Bác về thì tên là ông Ké. Ông Ké tức là cụ già. Cụ già thì trong làng thì thiếu gì ý là giữ bí mật cái tên tuổi để mà hoạt động. Tối đến là được khoảng tầm mặt trời xuống núi là Bác đi làm. Thì cách được khoảng hơn xã chào Bác thì ông nhìn mình thấy mặt đầu mới sáng, lòng lành và nó sắc sảo lắm. Thế về nhà mới nói chuyện đấy là như thế. Thế thì lần sau các anh, các chị nói là Bác về đây là lãnh đạo nhân dân đánh Tây đuổi giành độc lập cho dân tộc.
Lán Khâu Tý, nơi Bác ở và làm việc đầu tiên tại ATK Định Hóa. Căn lán nhỏ đơn sơ được thiết kế theo mô hình nhà sàn của đồng bào Tày. Mặc dù Bác chỉ ở lại Khâu Tý làm việc không lâu, nhưng hình ảnh của người giản dị, gần gũi, mãi mãi in đậm trong lòng đồng bào nơi đây. Ngay khi Bác chuyển đi được hơn một năm, nhiều người dân trong vùng đã tình nguyện sửa chữa và trông coi căn lán Bác ở. Chị Phạm Thị Giang, hướng dẫn viên khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa nói.
Trong những dịp Tết đến, Bác đã căn dặn các đồng chí lãnh đạo cũng như các đồng chí bảo vệ giúp việc phải đến chúc Tết nhà dân và người rất quan tâm đến đồng bào nhân dân, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian ở làm việc tại ATK Định Hóa, người dân đã bắt cơm sẻ nửa, chăn xui đắp cùng, có thể nhường cả nhà cho các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước ở làm việc.
Không chỉ riêng Khâu Tý, những cái tên như Tỉn Keo, Khuôn Tát, Đèo Re đã trở thành niềm tự hào của đồng bào khi là nơi đùm bọc che chở cho Bác và Trung ương Đảng trong những ngày gian khó. Tại nơi đó, không chỉ có sự hy sinh gian khổ mà còn có niềm tin, tình yêu thương của đồng bào dành cho Bác cũng như sự quan tâm ân cần của Bác đối với đồng bào. Ông Bùi Huy Toàn, trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử sinh thái ATK Định Hóa khẳng định.
Đi đâu, làm gì thì Bác đều làm công tác tốt, công tác dân vận. Bác cũng đã có những cái chỉ đạo cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Minh, rồi các hội nhà báo, các hội thanh niên, hội phụ nữ đều tham gia vận động nhân dân để họ đều được tham gia vào kháng chiến và hiểu rõ được và tuyên truyền cho đảng ta về đường lối kháng chiến cũng như là ủng hộ cho kháng chiến và bảo vệ cho cách mạng an toàn.
ATK Định Hóa hôm nay đã đổi thay từng ngày, nhưng tình cảm với Bác, với cách mạng vẫn luôn một lòng thủy chung, son sắc, in đậm trong tâm trí đồng bào các dân tộc nơi đây.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, phát trên tần số FM 106,5 MHz. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý. Chú trọng nâng cao chất lượng, đảng viên không chạy theo số lượng và theo đúng tinh thần tư tưởng của Lenin, thà ít mà tốt là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải. Tại lễ công bố quyết định thành lập chi bộ hợp tác xã chè La Bằng và lễ kết nạp đảng viên của chi bộ trường Trung học phổ thông Đại Từ, tham dự các buổi lễ có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Phóng viên Hoài Thu thông tin chi tiết.
Hợp tác xã chè La Bằng được thành lập từ năm 2006, hiện có 15 thành viên, trong đó có 6 đảng viên, vốn điều lệ là 1,5 tỷ đồng. Hợp tác xã là một trong những đơn vị sản xuất kinh doanh chè nổi tiếng của Thái Nguyên với nhiều sản phẩm OCOP 3 và 4 sao. hoạt động của hợp tác xã ngày càng ổn định, việc sản xuất, chế biến, kinh doanh chè ngày càng phát triển, doanh thu hàng năm đạt 4,9 tỷ đồng, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức bình quân lương khoảng 6 triệu đồng trên người trên tháng. Xuất phát từ những thuận lợi trên, việc thành lập chi bộ trong hợp tác xã là hoàn toàn có cơ sở và đúng theo chủ trương quy định của điều lệ đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao quyết định thành lập chi bộ hợp tác xã chè La Bằng với 6 đảng viên trực thuộc Đảng ủy xã La Bằng và chỉ định đồng chí Nguyễn Thị Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã chè La Bằng làm Bí thư chi bộ khóa 1, nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu chúc mừng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là việc làm có ý nghĩa thiết thực trong thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Để việc xây dựng phát triển tổ chức Đảng thực sự hiệu quả, đồng chí đề nghị chi bộ hợp tác xã chè La Bằng nhanh chóng xây dựng phương hướng nhiệm vụ, quy chế hoạt động bám sát nhiệm vụ chính trị gắn liền với thực tiễn hoạt động của hợp tác xã, thực hiện tốt công tác phát triển Đảng và xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, quan tâm làm tốt phát triển Đảng về cả số lượng và chất lượng, tích cực áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá sản phẩm cũng như tổ chức sinh hoạt chi bộ bằng việc cài phần mềm, sổ tay đảng viên điện tử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận và biểu dương sự chủ động tích cực của Huyện ủy Đại Từ trong thực hiện phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 13 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp với tổng số 343 đảng viên. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp ủy trên địa bàn huyện tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc thành lập các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ các chi đảng bộ mới được thành lập thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, nghiệp vụ công tác Đảng để xây dựng phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước theo chủ trương đường lối của Đảng đã đề ra.
Cũng trong ngày 19 tháng 5, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã dự và trao quyết định kết nạp cho 4 đảng viên là học sinh của trường Trung học phổ thông Đại Từ. Đây là những đảng viên trẻ được lựa chọn từ hơn 30 đoàn viên ưu tú của trường Trung học phổ thông Đại Từ. Trong 3 năm trở lại đây, chi bộ trường Trung học phổ thông Đại Từ trực thuộc Huyện ủy Đại Từ đã tổ chức kết nạp 9 đảng viên là học sinh, tạo động lực thúc đẩy các học sinh của trường không ngừng nỗ lực phấn đấu rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Phát biểu chúc mừng các đảng viên trẻ, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đảng viên mới phát huy tinh thần và bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn tiên phong gương mẫu, đi đầu trong các phong trào hoạt động của nhà trường và địa phương, tiếp tục nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Đồng chí đề nghị các chi bộ của nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện chỉ tiêu về kết nạp đảng viên là học sinh, làm tốt công tác phối hợp với gia đình trong giáo dục rèn luyện đạo đức, tinh thần học tập, việc chấp hành các nội quy quy định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh quy trình xét kết nạp đảng trong học sinh phải đảm bảo đúng điều lệ đảng, theo lộ trình chặt chẽ nhằm khích lệ, động viên các đoàn viên ưu tú nỗ lực phấn đấu để vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự hào khi được là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 19 tháng 5, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 10 ngày 19 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. Dự hội nghị có Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện các sở ban ngành liên quan. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt nội dung cơ bản của chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ, kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong đó giao cho các sở ngành địa phương thực hiện trọng tâm các nhiệm vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền giáo dục pháp luật về giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với từng địa bàn, lứa tuổi, xây dựng lộ trình thực hiện đồng bộ quy hoạch hạ tầng giao thông gắn với phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành địa phương cần khẩn trương xây dựng kế hoạch và quán triệt triển khai các nội dung chỉ thị số 10 và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đặc biệt nghiêm cấm cán bộ đảng viên can thiệp tác động vào quá trình xử lý vi phạm của cơ quan thực thi pháp luật, tổ chức ký cam kết đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Ngày 19 tháng 5, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã dự và chỉ đạo hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2023. Sau 3 năm triển khai thực hiện xây dựng các mô hình tự quản ở khu dân cư gắn với thực hiện nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa xã hội. Từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh có 54 mô hình tự quản trên các lĩnh vực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên xây dựng trên 400 mô hình phát triển kinh tế, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, các cấp các ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo, triển khai hiệu quả cuộc vận động, coi đây là một trong những nội dung trọng tâm, thường xuyên trong chương trình công tác, đề ra các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể thực hiện, tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đối với những cá nhân tập thể điển hình, mô hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt việc tốt nhằm khuyến khích cộng đồng dân cư. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020-2023 đã được khen thưởng.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Hôm nay 19 tháng 5 và ngày mai 20 tháng 5, các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, tuy nhiên có xu hướng giảm hơn so với ngày hôm qua 18 tháng 5. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 50 đến 60%. Cảnh báo nắng nóng có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 5. Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ. Thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa. Dự báo các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức đáng chú ý khác. Trong ngày 19 tháng 5, Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên và Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Hiện Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên đang quản lý trên 30 công đoàn cơ sở với tổng số trên 2.400 cán bộ, nhà giáo, người lao động. Trong nhiệm kỳ từ 2018 tới 2023 vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội công đoàn các cấp và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội 18 đã đề ra. Đại hội đại biểu Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2023-2028 thể hiện ý chí quyết tâm, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, thực hiện tốt quy chế phối hợp với chuyên môn, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động ra sức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của ngành. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn ngành giáo dục Thái Nguyên khóa 19 gồm 15 đồng chí, đảm bảo đủ số lượng tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực lãnh đạo phong trào và hoạt động của Công đoàn ngành nhiệm kỳ từ 2023 tới 2028.
Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh hiện có 41 công đoàn cơ sở với trên 1.200 người lao động và trên 840 đoàn viên công đoàn đang sinh hoạt. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã đã thực hiện tốt các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần thiết thực, đổi mới và hiệu quả cho đoàn viên và người lao động, thực hiện tốt công tác biểu dương khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc phối hợp với lãnh đạo chuyên môn tổ chức tốt hội nghị người lao động, nắm bắt nhu cầu và hỗ trợ kịp thời đoàn viên người lao động được vay để tăng gia sản xuất, giúp cải thiện cuộc sống, kinh tế gia đình. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Liên minh Hợp tác xã phấn đấu phát triển đoàn viên, thành lập mới 10 công đoàn cơ sở. Hàng năm có 80% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, 100% công đoàn cơ sở được tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn. Tại hội nghị, đã bầu 9 đồng chí vào Ban chấp hành khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.
Trong giai đoạn từ 2018-2023, các cấp hội nông dân huyện Phú Lương đã quan tâm hỗ trợ hội viên nông dân tìm hiểu thông tin thị trường, xây dựng thương hiệu và tiêu thụ nông sản qua các hoạt động thương mại tại các buổi hội chợ, hội nghị xúc tiến thương mại, hỗ trợ tem truy xuất nguồn gốc, nhãn mác, bao bì đóng gói, áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất quảng bá sản phẩm, kỹ năng vận hành, ký kết phối hợp với bưu điện huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn các hộ sản xuất kinh doanh đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Sản phẩm nông nghiệp của huyện từng bước được tiếp cận các dịch vụ quảng bá, giới thiệu trên sàn điện tử. Bà Trịnh Ngọc Trà, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Phú Lương cho biết.
Chúng tôi cũng đã phối hợp với Lệ tỉnh và Sở Thông tin Truyền thông mời giảng viên là cán bộ chuyên môn của Sở Thông tin Truyền thông để tập huấn tại 4 cụm. Thế và trong đó thì chủ yếu là tập huấn đưa sản phẩm là chè, là gạo nếp, là mật ong. Trước tiên là chúng tôi cũng đưa những sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, 4 sao, thế và những sản phẩm đạt tiêu chuẩn có tem nhãn mác lên sàn trước, sau đó thì sẽ nhân rộng những cái kết quả này để thực hiện trong toàn huyện.
Cùng với đó, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện Phú Lương luôn chủ động tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức được 70 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.750 hội viên nông dân tham gia. Ngoài ra thì hội cơ sở đã thành lập được 31 mô hình dịch vụ tư vấn hỗ trợ nông dân đa dạng về các lĩnh vực sản xuất.
Thưa quý vị và các bạn, ở các địa phương của tỉnh Thái Nguyên, những tuyến đường tự quản đã mang lại hiệu ứng tích cực cho cộng đồng, không chỉ góp phần giữ gìn cảnh quan xanh sạch đẹp, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, mà còn gắn kết được tình làng nghĩa xóm, thông qua các buổi lao động tập trung, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Ở xã nông thôn mới kiểu mẫu Tân Cương, những tuyến đường tự quản ngày càng nhiều, không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan nông thôn, các hoạt động cộng đồng được tổ chức định kỳ còn gắn kết thêm tình làng nghĩa xóm, nâng cao ý thức của bà con trong bảo vệ môi trường. Ông Phạm Tiến Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên nhận định:
đẩy mạnh các cái cuộc vận động và đặc biệt là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Người dân phải xác định được, người ta thấu hiểu được cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ và cái quyền lợi với cái phương châm ấy là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng.
Nếu như trước đây tuyến đường trên địa bàn phường Quang Trung chưa được trải nhựa, thường xuyên trở thành nơi tập kết rác, gây mất mỹ quan đô thị, thì sau khi mô hình tuyến đường tự quản được triển khai, bà con nhân dân đã cùng nhau góp công, góp sức xây dựng, cải tạo tuyến đường xanh, sạch đẹp. Bà Hoàng Thị Vân, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố số 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Sau khi mà làm cái tuyến đường có cái chiều dài là 150m, là hiện nay thì năm 2022 là chúng tôi lại tiếp tục là hoàn thiện lại, là sẽ vẽ tranh sơn tường và chúng tôi đã mua toàn bộ những cái chậu cảnh là ở cái khu vực bên dưới kia để làm sao nó sạch cái tuyến đường, và cũng là đã vận động bà con là làm sao là không xả rác thải ở những cái khu vực này để giữ gìn vệ sinh chung.
Ông Đỗ Văn Diện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh:
trên cơ sở các cái mô hình bảy thứ văn minh thì Ủy ban phường phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc sẽ tiếp tục ban hành các văn bản hướng dẫn, và trong đó thì sẽ nêu bật những cách làm hay của các ban tổ trận để trên cơ sở đó để có sức lan tỏa nhân rộng các cái mô hình ở các tổ dân phố, các ban công tác mặt trận nữa để phục vụ cho nhu cầu đời sống của nhân dân, để làm sao đấy đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.
Mô hình tuyến đường tự quản đang được triển khai rộng khắp tại các địa phương của tỉnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Những tuyến đường tự quản ở cơ sở đã góp phần chuyển biến tích cực ý thức của người dân địa phương, nhờ đó bộ mặt nông thôn đô thị ngày càng cải thiện, đã góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự nông thôn, đô thị luôn xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Tiếp tục chương trình thời sự, mời quý thính giả đến với bản tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai.
Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Phía Tây Bắc Bộ ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Phía đông bắc bộ ít mây, đêm không mưa. Riêng vùng núi phía bắc, chiều tối và tối có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 28 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía nam, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng. Những người thực hiện Trịnh Phương, Lê Thủy, Hoàng Tú, Thu Trang, Đỗ Khương. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.